Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Small is Beautiful, Kinh tế học như thể con người có ý nghĩa là tập tiểu luận kinh tế và xã hội của E.F. Schumacher, xuất bản lần đầu năm 1973. Ấn bản năm 1993 tiếp tục đưa những luận điểm ấy đến độc giả trong một bối cảnh toàn cầu hóa sâu hơn. Schumacher không viết một giáo trình kinh tế theo nghĩa thông thường. Ông chất vấn các giả định nền tảng của kinh tế hiện đại, nhất là niềm tin rằng sản xuất, tiêu dùng và quy mô càng lớn thì xã hội càng tiến bộ. Theo ông, một nền kinh tế đáng sống phải phục vụ con người, cộng đồng và sự bền vững của tự nhiên, thay vì xem lợi nhuận hay tăng trưởng là mục tiêu tự thân. Cuốn sách kết hợp phê bình kinh tế học, suy tư đạo đức, triết lý lao động và đề xuất về công nghệ phù hợp. Điểm trung tâm không phải là tôn thờ mọi thứ nhỏ bé, mà là tìm quy mô đúng nơi năng lực con người, trách nhiệm địa phương và giới hạn tài nguyên vẫn được tôn trọng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tăng trưởng không phải thước đo đầy đủ của tiến bộ. Schumacher phản đối cách nhìn, coi sự gia tăng sản lượng và mức tiêu dùng là bằng chứng gần như tự động của phát triển. Ông cho rằng các chỉ số kinh tế thông thường có thể ghi nhận thu nhập, đầu tư và hàng hóa bán ra, nhưng lại bỏ qua những chi phí thật như cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm, mất gắn kết cộng đồng và sự vô nghĩa trong công việc. Vì vậy, một nền kinh tế có thể tăng trưởng về con số mà vẫn làm nghèo đời sống chung. Lập luận này đặc biệt quan trọng khi kinh tế sử dụng nhiên liệu hóa thạch và khoáng sản như thể. Chúng là nguồn thu nhập có thể tái tạo. Schumacher xem nhiều nguồn lực tự nhiên là vốn không thể thay thế, nên việc khai thác chúng để đổi lấy tiện nghi ngắn hạn không thể được gọi đơn giản là thành công. Ông cũng phân biệt giữa nhu cầu chính đáng và những ham muốn được khuếch đại thành nhu cầu bởi xã hội tiêu dùng. Điều ông yêu cầu không phải là phủ nhận mọi cải thiện vật chất, mà là đánh giá cải thiện ấy bằng tiêu chuẩn rộng hơn. Nó có lâu bền không? Có giảm hay tăng sự lệ thuộc không? Có bảo vệ điều kiện sống của thế hệ sau không? Và có giúp con người sống có phẩm giá hơn không? Từ đó, cuốn sách chuyển trọng tâm của kinh tế học từ câu hỏi làm sao sản xuất nhiều hơn sang câu hỏi sản xuất để làm gì và phải trả giá gì. Thứ hai, quy mô phù hợp là điều kiện để con người có quyền làm chủ. Nhan đề Small is Beautiful thường bị hiểu thành một khẩu hiệu chống mọi tổ chức lớn. Thực tế, Schumacher quan tâm trước hết đến tính phù hợp của quy mô. Khi đơn vị kinh tế, công nghệ hay cơ quan quản trị phình quá lớn, quyết định thường rời xa những người chịu tác động trực tiếp. Người lao động trở thành một mắt xích khó nhìn thấy ý nghĩa của phần việc mình làm. Còn cộng đồng địa phương khó tác động đến cách tài nguyên và không gian sống của họ được sử dụng. Đối với Schumacher, quy mô nhỏ hơn có thể tạo điều kiện cho trách nhiệm rõ ràng hơn, quan hệ xã hội trực tiếp hơn và khả năng sửa sai nhanh hơn. Tuy nhiên, ông không đưa ra một kích thước áp dụng cho mọi nơi. Một số hoạt động cần phối hợp ở cấp lớn, nhưng hệ thống tốt cần được tổ chức sao cho các phần của nó vẫn có tính tự chủ và dễ hiểu đối với con người. Đây là lý do ông phê phán sự tập trung hóa vô điều kiện trong doanh nghiệp, công nghệ và chính sách. Lý tưởng của ông không phải là quay lại đời sống biệt lập hay từ bỏ chuyên môn hóa. Đó là xây dựng các cấu trúc đủ nhỏ để con người tham gia, kiểm soát và nhận ra hậu quả của lựa chọn, nhưng vẫn đủ năng lực để đáp ứng các nhu cầu thực tế. Cách đặt vấn đề này khiến quy mô trở thành một câu hỏi đạo đức và chính trị, chứ không chỉ là bài toán hiệu suất. Thứ ba, công nghệ trung gian, nối năng suất với điều kiện địa phương. Một đóng góp có ảnh hưởng lâu dài của Schumacher là khái niệm công nghệ trung gian, thường được hiểu là công nghệ ở quy mô và trình độ phù hợp với điều kiện của cộng đồng sử dụng. Ông phê bình việc chuyển nguyên mô hình máy móc đắt tiền, tập trung vốn và đòi hỏi chuyên gia cao từ các nước công nghiệp sang những nơi thiếu vốn, thiếu hạ tầng và cần nhiều việc làm. Công nghệ như vậy có thể tăng sản lượng ở một số điểm, nhưng đồng thời làm phần đông người dân bị đứng ngoài quá trình sản xuất. Công nghệ trung gian hướng đến thiết bị có chi phí chấp nhận được, có thể sửa chữa và vận hành tại chỗ, dùng nguyên liệu sẵn có khi khả thi, và nâng năng suất mà không xóa bỏ hàng loạt cơ hội lao động. Lý luận của ông không đồng nghĩa với việc giữ các nước nghèo ở mức kỹ thuật thấp. Trái lại, ông phản đối sự lựa chọn sai giữa lao động thủ công cực nhọc và công nghệ khổng lồ mà địa phương không thể làm chủ. Điều cần tìm là con đường nâng cấp năng lực kỹ thuật theo từng bước để kiến thức, việc làm và quyền quyết định được lan tỏa. Trong thực hành, nguyên tắc này đòi hỏi đánh giá công nghệ không chỉ bằng công suất. Cần hỏi ai sở hữu nó, ai có thể bảo dưỡng, nó thay thế hay bổ trợ kỹ năng địa phương, và khi nguồn cung bên ngoài gián đoạn thì cộng đồng có còn vận hành được không? Đây là phê bình trực tiếp đối với quan niệm rằng hiện đại hóa luôn đồng nghĩa với thiết bị lớn và tự động hóa tối đa. Thứ tư, kinh tế học Phật giáo đặt lao động và tiêu dùng trong khung đạo đức trong phần viết về kinh tế học Phật giáo. Schumacher nêu một đối trọng với cách tiếp cận chỉ xem con người như người tiêu dùng tối đa hóa, thỏa mãn và người lao động như một chi phí sản xuất. Dù sử dụng tên gọi gắn với Phật giáo, lập luận của ông có phạm vi rộng hơn vì nó đặt câu hỏi đạo đức về mục đích của hoạt động kinh tế. Ông cho rằng lao động không chỉ nhằm tạo thu nhập hay hàng hóa, lao động còn có thể rèn năng lực, tạo nhịp điệu sống, thúc đẩy hợp tác và giúp cá nhân cảm nhận mình đóng góp vào cộng đồng. Vì thế, một hệ thống nâng sản lượng bằng cách biến công việc thành vô nghĩa hoặc loại bỏ người lao động mà không bảo đảm vai trò xã hội khác cho họ, không thể được đánh giá chỉ qua hiệu quả kỹ thuật. Tương tự, tiêu dùng không phải càng nhiều càng tốt. Nếu con người liên tục biến xa xỉ thành nhu cầu, nền kinh tế sẽ lệ thuộc vào việc kích thích ham muốn, không có điểm dừng. Schumacher đề cao sự vừa đủ, tiết chế và giảm tổn hại, không phải khổ hạnh áp đặt. Điểm then chốt là phân biệt giữa đáp ứng nhu cầu thật và nuôi dưỡng sự thèm muốn vô hạn. Quan điểm này cũng gắn phúc lợi cá nhân với tính liên đới, bởi lựa chọn sản xuất và tiêu dùng của một nhóm có thể chuyển chi phí môi trường và xã hội sang nhóm khác. Kinh tế học, theo cách nhìn này, không thể trung lập hoàn toàn về giá trị. Cuối cùng, đất đai và tài nguyên là nền tảng sống, không chỉ là đầu vào sản xuất. Schumacher dành sự chú ý lớn cho cách xã hội đối xử với đất đai, năng lượng và các tài nguyên không tái tạo. Ông phản đối việc xếp tự nhiên đơn thuần vào nhóm đầu vào, có thể định giá rồi thay thế khi cần. Với đất, ông nhấn mạnh đây là nền tảng của đời sống, nông nghiệp và trật tự sinh thái, chứ không chỉ là một tài sản để khai thác tối đa lợi nhuận. Cách nhìn này dẫn ông đến sự quan tâm với canh tác bảo vệ độ màu mỡ, hạn chế phá hủy dài hạn và tôn trọng các chu trình tự nhiên. Với nhiên liệu hóa thạch, vấn đề càng rõ hơn. Một xã hội đốt nguồn vốn hữu hạn của tự nhiên để duy trì tốc độ tiêu dùng ngày càng cao đang chuyển gánh nặng sang tương lai, dù sổ sách hiện tại có thể ghi nhận lợi ích. Schumacher viết trong thời kỳ khủng hoảng năng lượng, nhưng lập luận của ông vẫn có giá trị vì nó buộc người đọc tách bạch giữa lợi ích ngắn hạn và khả năng tồn tại lâu dài của hệ thống. Ông không cung cấp một công thức chính sách duy nhất cho mọi quốc gia. Thay vào đó, ông đề nghị thay đổi tiêu chuẩn phán đoán từ khai thác tối đa sang sử dụng khôn ngoan. Điều này bao hàm tiết kiệm năng lượng, bảo tồn, giảm lãng phí và thận trọng với các giải pháp chỉ chuyển thiệt hại từ nơi này sang nơi khác. Điểm mạnh của chương trình này là liên kết sinh thái với kinh tế thay vì xem bảo vệ môi trường là phần việc phụ sau khi tăng trưởng đã hoàn tất. Kết luận, Small is Beautiful phù hợp với người học kinh tế, quản trị, phát triển quốc tế, môi trường, cũng như độc giả muốn xem xét lại các giả định quen thuộc về tăng trưởng. Công nghệ và tiêu dùng, cuốn sách đặc biệt hữu ích cho những ai đang làm việc với chính sách địa phương, doanh nghiệp nhỏ, nông nghiệp, thiết kế công nghệ hoặc các chương trình phát triển cộng đồng. Lợi ích thực tế của việc đọc không nằm ở một danh sách giải pháp có thể áp dụng máy móc, nó nằm ở một bộ câu hỏi tốt hơn để đánh giá quyết định. Một dự án có tạo ra năng lực tại chỗ không? Công nghệ có phù hợp với nguồn lực và kỹ năng sẵn có không? Hiệu quả hiện tại có đánh đổi môi trường và sự tự chủ trong tương lai không? Trí tuệ của Schumacher cũng đem lại lợi ích tư duy vì ông nối những vấn đề thường bị tách rời như lao động, đạo đức, năng lượng, đất đai và quy mô tổ chức. So với nhiều sách kinh tế xanh hoặc sách phê bình chủ nghĩa tiêu dùng, tác phẩm này nổi bật nhờ kết hợp một phê phán căn bản về mục tiêu của kinh tế với những ý tưởng tổ chức cụ thể như công nghệ trung gian và phân quyền theo quy mô phù hợp. Một số đề xuất mang dấu ấn thời đại và có thể bị tranh luận về khả năng áp dụng trong nền kinh tế phức tạp ngày nay. Dù vậy, cuốn sách không mất giá trị vì nó không chỉ dự báo khủng hoảng, nó thách thức cách xác định thành công và yêu cầu người đọc đặt con người cùng các giới hạn sinh thái trở lại trung tâm của tư duy kinh tế. Nếu bạn muốn ủng hộ EF Schumacher, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!